số 4 nhỏ, bài ký tự trách lỗi trong việc chép kinh Hoa Nghiêm, viết thay cho sư Khoan Huệ. Lớn lao thay giáo pháp kinh Hoa Nghiêm, xứng pháp giới tánh, nói pháp thường trụ, nương tâm chân như chỉ bày đầy đủ thể, lý vượt ngoài hiện tượng, đạo khế hợp hoàn vũ, tịch lẫn chiếu hiển lộ trọn vẹn, năng lẫn sở cùng mất, lìa cái giả danh phàm thánh, dứt bạc xưng hô chúng sanh Phật. Châu trong chéo áo, kẻ mê chẳng biết, không thể không trong cái chẳng thể tu lại bàn chuyện tu, trong cái chẳng thể chứng lại bàn chuyện chứng, cho nên mới có 52 địa vị theo thứ tự tính, giải, hạnh, chứng sâu, cạn. Đó gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Còn như viên chứng diệu giác, chẳng qua là khôi phục bản thể. Ngoài bản thể ra, trọn chẳng tăng thêm gì. Chỉ là khi trí đoạn rốt ráo, thì quang cảnh nơi bổn địa được phơi bày triệt để. Viên mãn bồ đề, thật ra chẳng có một pháp nào để đắc. Nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, chính là nói về ý này vậy. Mười phương chư Phật thành đạo, không vị nào chẳng nói pháp này. Mười phương Bồ Tát tu hành, không vị nào chẳng nương theo khuôn phép này. Kinh văn tuy gồm 81 quyển, hơn 60 vạn chữ, nhưng đều bao quát hết sạch hằng hà sa pháp môn, vô biên diệu nghĩa được hiển thị chẳng sót. Toàn bộ sự chính là lý, toàn bộ tu chính là tánh, toàn thể nhiều chính là một, toàn tha chính là tự. Do vậy nói rằng, mười đời xưa nay từ đầu đến cuối chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước tự tha chẳng cách đầu lông. Vì thế được thọ trì đọc tụng kinh này thì núi tội sụp, biển phước rộng sâu, biên chép lưu truyền thì mây mê tiêu, mặt trời huệ sáng rỡ. Huệ tôi, đời trước lắm may mắn nên được nhập pháp môn, nhưng nghiệp cũ rất sâu nên chẳng khế hợp đạo. Nghĩ muốn chép đại kinh rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn này để sám trừ túc nghiệp. Được Hòa Thượng Tịch Sơn, Pháp Sư Đế Nhàn và các thiện tri thức khuyến khích khen ngợi tán trợ nên được toại nguyện. Chỉ vì ít đọc kinh giáo, chưa hiểu rõ quy củ, tuy thường thắp hương đốt đèn, chép đâu lễ đấy, nhưng dạng chữ tùy tiện, chưa thật đoan nghiêm tề chỉnh. Cô lậu quả văn, tức thấy nghe kém cỏi, có lỗi chẳng biết. Trải hai lượt lạnh nóng chép được hơn 60 quyển. Một ngày nọ, có vị lão túc trông thấy quở rằng, ông phát tâm chép kinh, toan nhờ đó để sám trừ túc nghiệp, hiển lộ cái mình có sẵn, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Lòng mong mỏi ấy lớn lao chẳng thể nói được, nhưng ông cẩu thả như thế này thì sao có thể trên cảm ứng tam bảo, dưới khế hợp tự tâm, đoạn phiền hoặc, chứng chân thường, sanh về an dưỡng hầu hạ đạo sư cho được. Há chẳng phải là cô phụ một phen khổ công của chính mình, cũng như ân đức khen ngợi giúp đỡ không gì lớn bằng của các sư ư? Ông hãy lấy Hoa Nghiêm cảm ứng truyện mà đọc đi, sẽ thấy các khuôn mẫu chép kinh tốt đẹp của các vị cổ đức như Đức Viên, Tu Đức vân vân, cũng như những lợi ích mà họ đạt được, há chẳng thẹn đến chết ư? Huệ tôi nghe dạy xong, lòng đau như cắt, tiếc hận sâu xa lúc ban đầu chẳng gặp được vị lão nhân này. Do vậy, bèn nhanh chóng sửa lỗi cũ, dốc kiệt lòng thành, cạn hết lòng kính. Tuy vẫn thô vụng như cũ, nhưng cung kính cẩn thận tột bậc. Nét bút của bộ kinh trước sau không giống nhau, chỉ sợ người đọc thấy lạ, nên bèn thuật bài duyên khởi trách lỗi. Cũng mong hết thảy tứ chúng thọ trì đọc tụng hết thảy kinh điển, thảy đều cạn hết lòng thành, tận hết lòng kính, không coi thường chút nào, như đối trước Thánh Dung đích thân nghe được viên âm, ngõ hầu tội lỗi của Huệ nhờ đó được tiêu diệt, mà phước huệ của người thọ trì ấy cũng mau được viên mãn. Số 5 nhỏ, bi ký về việc trùng tu tháp Thái Tử và xây lan can quanh hồ sen tại Phổ Đà, viết thay sư Liễu Dư. Nhất niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh và tam thế chư Phật không hai không khác, nhưng do tự vô thủy đến nay chưa hề ngộ nên mê chân khởi vọng, trái giác theo trần. Chúng sanh ngược ngạo biến Phật tánh thường trụ bất sanh bất diệt này thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sanh tử. Đức Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp ba căn tùy phần được lợi ích. Lại vì pháp âm có lúc bị gián đoạn, nhưng tháp tượng còn mãi, cho nên Phật dạy tứ chúng tạo dựng tháp tượng, ngõ hầu con người chiêm lễ, gieo lòng thành nơi ấy, trồng thiện căn dần dần. Một phen thấy được thánh dung, chúng sanh vĩnh viễn thành hạt giống đạo, dùng đó làm nhân duyên tối thắng, để bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác, tiêu trừ hoặc nghiệp, khôi phục tâm tánh vốn có. Phổ Đà chính là chỗ thù thắng ứng tích của đại sĩ, là đạo tràng chúc hổ, cầu nguyện chúc tụng cho hoàng thất quốc gia nhân dân được yên ổn thịnh vượng sống thọ của các triều đại. Khai sơn từ thời Trinh Minh nhà Lương nhằm đời Ngũ Đại đến nay đã hơn ngàn năm. Phổ môn thường khải phát, tông phong chẳng suy sụp, quả thật là Phật quốc nơi chấn đáng Trung Quốc, là phước địa của vùng Đông Nam. Vào cuối đời Nguyên, có Phụ Trung Tính thiền sư, đạo cao ngất trời, đức cảm cửu trùng, năm lượt ngồi đạo tràng Hoằng Khai, Xiển Dương tông thừa, vương công đại thần, phần nhiều theo ngài học đạo. Vào đời Thiên Lịch 1328 đến 1329, sư trụ trì Phổ Đà. Đến niên hiệu Nguyên Thống 1333 đến 1334, sư mua đá ở Thái Hồ, tìm thợ khéo nhất tạo một tòa tháp Đa Bảo Phật ở góc Đông Nam chùa. Phật Đa Bảo dịch âm là Bảo Hưu La Lan, còn dịch là Bảo Thắng Phật, Đại Bảo Phật, Đa Bảo Như Lai. Trong phẩm Hiện Bảo Tháp của Kinh Pháp Hoa, ngài là vị Phật diệt độ đã lâu, toàn thân xá lợi được lưu trong bảo tháp. Chỗ nào có Phật giảng Kinh Pháp Hoa thì tháp Phật Đa Bảo bèn hiện ra trước đại chúng để chứng minh. Theo Pháp Hoa Mạng Cổ La Oai Nghi Sắc Pháp Kinh thì thân tướng Phật Đa Bảo có nhục kế sắc xanh đen, giữa hai chân mày có tướng bạch hào phóng hào quang chiếu sáng hết thảy, thân ngài màu vàng rồng, tay kết định huệ trí quyền ấn, ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen cực lớn. Các sách vở chú giải mật tông thường hay coi Đa Bảo Như Lai chính là đức Đại Nhật Như Lai của Kim Cang giới, còn Thích Ca Như Lai chính là Đại Nhật Như Lai trong Thai Tạng giới. Sư xây tháp 5 tầng, cao chừng 9 trượng 6 thước, tức cao 18 mét, theo Phổ Đà Sơn Chí. Bốn mặt của ba tầng trên cùng đều chạm trổ thánh tượng Phật Bồ Tát La Hán, từ dung đẹp đẽ tuyệt vời, nghiễm nhiên như người sống. Tài nghệ khéo léo, sướng mắt đẹp lòng người nhìn. Tuyên nhượng vương theo sư học đạo, phát tâm bỏ ra tiền của, vì thế người đời thường gọi tháp này là Thái Tử Tháp. Tuyên nhượng vương chính là Thiếp Mộc Nhi, con trai thứ tư của Trấn Nam Vương Thoát Hoang. Thoát Hoang chính là con trai của Hốt Tất Liệt và là người đã đem quân đánh Việt Nam ta. Bị thất bại nặng nề nên Nguyên Thế Tổ tức Hốt Tất Liệt cấm ông ta vĩnh viễn không được về kinh gặp mặt vua cha. Đến nay, tháp đã hơn 580 năm. Năm tháng đã lâu. Hơn nữa, do ở biển cả gió cuốn theo sương muối, mặt trời chói chang, sương giá dữ dội, xói mòn các vật, thật dễ bị hư hoại. Do vậy, đỉnh tháp đã sức, thánh tượng bị tàn khuyết, đá ghép bị rã rời, sắp bị sụp đổ. Trộm nghĩ, tiền nhân tạo dựng vốn nhằm gieo phước cho quốc dân, nỡ nào để bị hư nát sụp đổ, dấu xưa cũng như ruộng phước của chúng sanh đều bị biến mất ư. Nhưng do tăng chúng tiền của lẫn pháp đều nghèo cùng, không cách gì lo liệu được. Tháng 6 năm Mậu Ngọ 1918, đúng dịp cư sĩ Tích Châu Trần Tánh Lương lên núi, tính lập bi phường, nhà để bia bên đường. Bạn tôi là Ấn Quang cùng với Dư, tức sư Liễu Dư, và trụ trì Pháp Vũ là thầy Liễu Thanh, đều bảo ông ấy. Ông vốn xưa đã vâng lời Phật phó chúc Hoàng hộ Tam Bảo. Nay tháp Thái Tử liệu chừng sắp đổ nát, tăng chúng thẹn không có đức hạnh khả năng, không cách gì lo liệu, xin đừng tiếc sức lực sửa sang cho. Có lẽ nên gác lại chuyện kia, lấy chuyện sửa chữa tháp này làm việc cấp bách trước. Ông ấy bèn ứng tiếng rằng: Con đã phát nguyện, tình thế khó có thể ngừng giữa chừng được, nhưng đã được ủy thác, con sẽ nỗ lực thay các thầy quyên mộ hóa duyên, mướn thợ gắng sức lãnh trách nhiệm. Do vậy, tôi bèn giải bày cặn kẽ tấm lòng Ngô Thành, nhờ vào phước lực ấy, được các vị cựu đại tổng thống là ông Lê Nguyên Hồng, ông Phùng Ngọc Tường và đại tổng thống đương nhiệm là ông Từ Khiêm đều bỏ ra tịnh tài để tu bổ Phổ Đà, xướng xuất tứ chúng. Khi ấy, những vị tai to mặt lớn đều phát tín tâm, chung sức giúp đỡ. Do vậy, vào tháng 3 mùa xuân năm nay, liền khởi công để tháp Đa Bảo Phật lại được từ đất vọt lên. Trước chùa Phổ Tế, thường thấy lan can vây quanh ao báu, lại vỡ đất dựng tháp viện, cất 5 gian nhà chánh, 4 gian trái phụ, phàm những thứ cần dùng thảy đều đầy đủ. Cử một vị đầu đà tịnh hạnh hầu hạ hương đèn dài lâu. Tri sự huyện Định Hải là ông Phùng Bỉnh Càng nghe vậy vui mừng khôn xiết, liền ra sức bảo vệ. Có thể nói là xưa có linh căn, chẳng quên lời phó chúc vậy. Từ đây, những người vào cửa Phổ Môn trông thấy Đa Bảo, những người tu tịnh nghiệp thường dạo nơi ao báu. Công đức lợi ích ấy sẽ có cùng thọ lượng với hư không, không ngọn bút nào có thể hình dung cho được. Xây dựng đã xong, tôi bèn thuật duyên khởi, khắc vào đá quý kiên cố để lưu truyền mãi mãi không hư nát. Sáu nhỏ bi ký sáng lập bi phường bằng xi măng bên đường ven biển và trùng tu hồi Lan Đình, đình ngăn sóng tại Phổ Đà, viết thay sư Liễu Dư. Quán Âm đại sĩ thệ nguyện hoàng thâm từ bi rộng lớn, trong mười phương vô tận thế giới hiện khắp các sắc thân, tùy cơ thuyết pháp. Các kinh đại thừa đều chép sự này, nhưng Ngài ứng theo căn cơ phàm phu, thị hiện các thân ở cõi này càng nhiều chẳng thể kể xiết, màu nhiệm chẳng thể lường. Huống chi, Ngài ứng khắp trong sáu đường và ứng hiện cho những bậc căn cơ lớn lao vượt ngoài tam thừa ư? Nếu chẳng đã viên chứng pháp thân, sao Ngài có được đại dụng như vậy? Cư sĩ Tích Châu Trần Tánh Lương được gọi ân Bồ Tát sâu xa, tâm báo ân tha thiết, muốn cho đồng nhân đều cảm niệm sâu xa. Ông bèn dựng một tòa bi phường bằng chất thủy nê, tức xi măng, bên bờ biển. Đó là vì muốn chỉ cho con người thấy biển khổ vô biên, quay đầu lại chính là bờ, trong biển sanh tử, chỉ có đại sĩ đáng để nương cậy. Do vậy, tôi bèn lược thuật chuyện thấm gội ân đức của ông ấy, cho khắc vào đá quý kiên cố, mong sao những người thông hiểu đời sau đều cùng sanh tính tâm, cùng được che chở, ngõ hầu từ ngay nơi vọng, hiểu rõ chân, tiêu trừ huyễn chấp ta người, hiểu tâm thấu gốc, chứng Phật tánh tịch chiếu. Cư sĩ Tích Châu bẩm tánh trung hậu, thoạt đầu chỉ học hỏi tông chỉ, nho đạo. Còn đối với đại pháp của Như Lai và lý tam thế nhân quả, ông còn chưa tin tưởng sâu xa. Phu nhân là bà họ Hồ, xưa đã có tính tâm, lễ Phật tụng kinh, dầu lạnh nóng bệnh tật, vẫn tu trì chẳng lười nhác. Năm bà ngoài 30 tuổi, đứa con đầu không nuôi được, bà càng nỗ lực hành thiện, chẳng lâu sau lại có mang. Sắp đến kỳ sanh nở, bà liền mắc bệnh nặng, suốt 29 ngày chẳng ăn uống được gì, chẳng nói năng được, chẳng thể trở mình. Bà vóc gầy như que củi, thân nóng như lửa, danh y bó tay, không còn được cơ hội sống sót nữa. Một đêm, phu nhân mộng thấy một bà lão tay cầm mấy cành hoa sen, bảo rằng: người do tốt nghiệp vướng phải bệnh ngặt này, may đã gieo thiện căn sâu dày, nên ta từ Nam Hải đến an ủi ngươi. Rồi bà dùng hoa sen phất quanh thân phu nhân, bảo rằng: phủi đi nghiệp chướng của ngươi, khéo sanh con ngoan. Phu nhân liền thấy thân tâm thanh lương sảng khoái không gì sánh ví được. Do vậy, bà bèn tỉnh ra, toàn thân mướt mồ hôi, hết sốt, thân yên ổn, vẻ mặt ôn hòa, thật chẳng khác gì người khỏe mạnh. Ngày hôm sau, bà liền sanh được một con đúng vào ngày tốt là ngày mồng 3 tháng 3. Tuy phải trải qua 29 ngày sốt nóng đói khát, nhưng thân thể đứa bé đầy đặn mập mạp, chẳng khác gì do người không bệnh tật gì sanh ra. Đến nay, đứa bé đã lên 10, ôi chao lạ lùng thay. Cư sĩ được nhận đại ân khác gì chết đi sống lại, xương khô mọc thịt, mới biết những chuyện lời sanh chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát đã được nói trong Kinh Phật đều chân thật, chẳng hư dối. Tiếc cho những kẻ câu nệ hẹp hòi, dùng tri kiến phàm phu múa mồm bán bổ khinh nhờn, khác gì kẻ vô tri vô thức ngồi đáy giếng nhìn trời, uổng cho đức đại bi chủ phải xót thương buồn bã, nhưng không cách gì cứu độ được. Buồn thay. Do vậy, tâm tin tưởng 10 phần khẩn thiết cực độ. Năm ngoái, ông lên núi muốn lập bi phường. Bạn tôi là Ấn Quang đem chuyện tháp Thái Tử sắp đổ khuyên ông gác lại chuyện này để lo chuyện đó, nhưng tâm ông ấy đã phát nguyện, khó có thể ngưng giữa chừng. Do vậy, mùa xuân năm nay, ông cùng khởi công cả hai chuyện, cũng như lập tháp viện và dựng lan can quanh bờ ao trước chùa, trùng tu đình hóng mát, phí tổn hơn 5 vạn. Tuy cũng xin khắp những vị có tiếng tâm bỏ ra tịnh tài giúp hoàn thành việc lớn lao này, nhưng tháp được cao đẹp, ao được trang nghiêm, nhà bia đình hóng mát được khang trang rộng rãi, không tính công chọn thợ, chọn vật liệu, đốc thúc thợ, thì ngoài ra việc gì cư sĩ cũng phải bỏ ra khoản tiền lớn, một mình lo liệu, hồng thành tựu công đức trang nghiêm. Tính tâm hoàn nguyện, quả thật đáng kính. Danh tánh các vị thiện sĩ bỏ tiền giúp đỡ đều được chép trên bia trong tháp viện. Nơi đây còn đặc biệt ghi chép tướng một giọt nước trong vô lượng trăm ngàn đại hải ứng hóa của Bồ Tát, khiến cho các đồng nhân sanh tâm chánh tín, ai nấy cung kính cúng dường xưng niệm danh hiệu, há nào chẳng phải chỉ thường được ngài gia bị, gặp xui biến thành hên, gặp nạn biến thành chuyện tốt lành mà thôi ư? Nếu có thể dốc cạn lòng thành đến cùng cực, thì đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, nào có khó gì? tương lai cũng được như Bồ Tát theo chiều dọc suốt cả ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh vậy. Hơn nữa, Quán Âm Đại Sĩ chính là vị cổ Phật trong quá khứ, do tâm đại bi hiện thân trong chính giới, nên dùng thân nào để độ được, Ngài bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Chỉ vì chúng sanh căn cơ kém cỏi, không cách gì thấy được bản tướng. Phàm những người được Ngài gia hộ che chở, phần nhiều đều thấy là một bà lão. Ấy là vì Ngài thuận theo căn cơ kém cỏi của chúng sanh, bèn hiển thị tâm tha thiết. Nếu cho rằng Ngài vốn thuộc thân nữ, thì đối với đạo thượng đồng hạ hợp của Bồ Tát, dầu có mơ cũng chưa từng thấy được mảy may. Số 7 nhỏ. Bài ký thuật duyên khởi vô trước lão nhân sáng lập Thường Minh Am, viết thay thầy Hóa Hoằng. Chân tông tịch diệt duy tâm sẵn đủ, nhưng diệu đạo viên thông không có người, sẽ chẳng thể hoàn truyền được. Hưng khởi phạm sát, mở mang phổ môn, bủa mây từ, xối mưa pháp. Nhằm lúc pháp vận đi vào mùa thu, suy vi, người chấn hưng đạo thiền sắp bị tuyệt diệt. Chỉ có mình tiên sư vô trước lão nhân của tôi là người như vậy mà thôi. Thầy Húy là Lập Sơn, pháp danh Mãn Viên, biệt hiệu Vô Trước, năm Đạo Quang thứ 5 1825, tức năm Ất Dậu, ngày 25 tháng Hạ, thị hiện giáng sanh vào nhà họ Cố ở Kim Sơn, Tùng Giang, Thượng Hải. Cha Ngài chính là Phước Bổn Ngộ Công. Năm sư 14 tuổi, thân phụ bèn xuất gia, tâm muốn đi theo, nhưng mẹ còn tại thế, nên Ngài chẳng được thỏa nguyện. Đến tuổi Nhược Quang 20 tuổi, Ngài xin xuống tóc với cha, đến chùa Đại Sùng Phước thọ cụ túc giới. Do giặc đang chiếm đóng Nam Kinh, nên Ngài chẳng tiện thăm học các nơi, bèn trụ tại Phổ Đà, hoặc sống ở Tùng Giang, ẩn mình giấu tiếng, không có lòng góp mặt với đời. Đến năm Canh Ngọ 1870 đời Đồng Trị, Ngài bế quan tại Bán Sơn Am, hằng ngày lễ kinh Hoa Nghiêm, tham học khắp hải chúng. Khi ấy, chùa Pháp Vũ điêu tàn đến cùng cực, thiếu người trụ trì. Vị tôn túc trong núi là Hòa Thượng Tín Chân xuất lãnh pháp quyến gõ cửa thỉnh sư làm trụ trì. Tự tà không được, sư phải chấp thuận. Mùa xuân năm Nhâm Thân 1872, bèn tấn viện, tức nhậm chức trụ trì. Tài sản nhà chùa đơn bạc, chi dùng không đủ, nhà nát, tường siêu hoang tàn nhức mắt. Sư cảm thương, tự đặt trách nhiệm trùng hưng nhà chùa, tận sức lo liệu, sửa sang tu bổ, bốn phương đàn tính trải vàng, tức kiến tạo đạo tràng. Chỉ lo chậm chân. Trong vòng mấy năm, trăm chỗ bỏ phế đều được phục hưng. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục được quy mô như cũ, nhưng xét về đại cuộc đã khả quan lắm. Lâu ngày ý muốn nghỉ ngơi để chuyên tu tịnh nghiệp, do vậy sư bèn dựng am tại phía tây sườn núi Thanh Lương, đề biển là Thường Minh. Ấy chính là dùng ý nghĩa tâm tánh tịch chiếu viên dung, theo chiều ngang trọn khắp, theo chiều dọc thông suốt, hòng làm cho người khác tu nhân để đắc quả. Mùa xuân năm Giáp Thân 1884 đời Quang Tự, sư thoái ẩn tại am này, quyết chí quy tây niệm Phật không để sót, lại lấy hai thời khóa tụng trong am làm hai thời niệm Phật, dùng đó làm quy định thường hằng vĩnh viễn, nóng lạnh không gián đoạn. Tậu 322 mẫu ruộng lúa, trừ ra 100 mẫu làm chi phí cúng tế trong vô trước từ đường. Những khoảnh ruộng còn lại dùng để nuôi chúng thường trụ niệm Phật. Ngoài ra, các vị như Hóa Khai vân vân, dành ra 44 mẫu ruộng để giúp tiền chi dụng cho những vị sư niệm Phật, đều ghi chép tường tận ở phần sau. Lão nhân thường nói, chúng sanh đời mạt, chướng sâu căn độn, chẳng dễ gì thấu đạt lẽ hướng thượng. Đại ngộ còn khó, huống chi thật chứng. Chỉ có mỗi một pháp tịnh độ thích hợp khắp ba căn, lợi độn gồm thâu, thượng thánh hạ phàm đều nên tu trì. Bởi lẽ, pháp này hoàn toàn lấy quả giác làm cái tâm trong khi tu nhân. Nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, dùng chính ngay tướng thế gian để thông đạt thật tướng, lấy phàm tâm khế hợp Phật tâm. Pháp có thể nhờ cậy để duy trì Phật Pháp, giúp cho nền chính trị của đất nước cảm động tâm người, chỉ có mình pháp này mà thôi. Các ông hãy nên tận lực tuân hành, chớ nên phế bỏ, mới chẳng phụ tứ ân, giúp trọn tam hữu. Nếu sau này hàng đương gia, những người cai quản am này phế bỏ quy củ đã thành lập này, thì kẻ ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Hãy nhóm họp pháp quyến lập tức tận xuất, chớ cho ẩn náu, kẻo phụ lòng ta. Tận xuất là một trong những phương pháp xử phạt hàng tỳ kheo hoặc sa di phạm giới, tức là gạt bỏ người đó ra ngoài đoàn thể tăng già đang cùng ở, không cho cùng ở với tăng chúng. Đến ngày mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Sửu 1889, sư An Nhiên thâu thần qua đời, Tăng Lạp 46 năm. Tăng Lạp, số năm tính từ khi xuất gia, có thuyết nói chỉ tính từ khi thọ giới cụ túc, thọ 65 tuổi, đệ tử thế độ mấy mươi người, nhưng người nối tiếp được công hành của sư chỉ có mình Hóa Văn. Bọn Hoằng tuy được liệt vào hàng đồ đệ, nhưng chưa vào được cửa trong, ý nói không lãnh hội được tâm pháp của thầy. Chẳng biết được sở ngộ của sư, chẳng dám đề cao thầy, kẻo đem phàm lạm thánh, cũng chẳng dám hạ thấp, kẻo khuất lấp người hiền, đành nêu đại cương ngôn hạnh của thầy để nêu rõ duyên khởi am này. Xét ra pháp Vũ Tự khai sơn vào năm vạn lịch thứ 8 đời Minh, đời Thanh trước kia hai lần được sắc kiến, sau loạn Hồng Dương suy bại đến cùng cực, ngài Vô Trước trùng hưng chùa.